hôm nay Chân Hiếu sẽ đọc một ít của Ngài Trung Phong để chúng ta được học hỏi thêm. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngài nói: tâm này mê thì thành sanh tử, ngộ thì thành niết bàn. Vậy cái mê sanh tử hẳn là khó trừ, nhưng trái lại chẳng biết niết bàn của ngộ vẫn là mạt vàng rơi vào mắt. Có nghĩa là tâm mình mê thì đi luân hồi, mà giác ngộ thì thành Phật, thành Bồ Tát. Nhưng mà cái mê á, thì là mình đương nhiên là mình không có trừ nổi, rất là khó. Nhưng mà mình phải biết, Ngài nói cái ngộ đó vẫn là mạt vàng rơi vào mắt. Có nghĩa là mình hướng tới nhất tâm bất loạn, mình hướng tới niệm Phật tam muội, mình hướng tới chứng tâm, chứng cái niết bàn, thì cái hướng đó, cái biết đó vẫn là mạt vàng. Có nghĩa là cái sự chứng đắc là không có phải dự định trước hay là để tâm đó mà có thể mà chứng đắc được. Có nghĩa là không có dùng tâm. Cứ miệt mài tu đi thì tự nhiên là lúc nó tới thì nó tới. Còn nếu mà để tâm thì nó là mạt vàng rơi vào mắt. Là mình muốn nhất tâm bất loạn, mình muốn, khi mình muốn rồi thì giống như mạt vàng rơi vào mắt. Bởi vì cái việc chứng ngộ là tự nhiên nó sẽ tới. Nó không nằm trong cái sự mà chuẩn bị của mình hay là mình hướng tâm tới được. Bởi hướng tâm tới liền sai. Bởi các ngài nói là không cầu nhất tâm, mà tự được nhất tâm. Là mình không có tâm cầu, nhưng mà mình ra sức mình tu thì tới lúc nó sẽ tới. Bát nhã như đống lửa lớn chẳng cho tất cả ghé vào. Là cái sự chứng đắc đó, cái bát nhã của Phật đó là không để cái tâm vô được. Mình không thể chứng nó được hay là mình không thể biết nó được. Mình không thể đụng tới nó được, mà mình tu tới mức nào đó thì tự nó được. Còn khi mà mình muốn được thì không bao giờ được. Mình muốn chứng không bao giờ chứng, mà mình muốn biết nó thì không bao giờ biết được. Nó như là đống lửa lớn vậy, mình không thể nào để tâm vô được. Bởi nó khi tu đó thì miệt mài tu, nhất tâm hay là tam muội không để tâm, tại để tâm thì không bao giờ chứng được. Thì Ngài nói thêm là ông hạ thủ công phu, tâm chẳng chịu chân thật thiết tha, chẳng thể ở trên một niệm đầu tiên làm mù, không biết gì hết để tọa đoạn. Có nghĩa là mình hạ thủ công phu mà tâm mình chưa có chân thật tha thiết. Ở trên cái niệm đầu tiên đó là cái tiếng Phật hiệu liên tục chậm chậm từ từ. Mà làm mù có nghĩa là tâm mình sẽ quên sạch hết các pháp thế gian. Cái tâm mình nó thanh tịnh, nó giống như niệm Phật nhập tâm thì nó quên hết. Cái đó là cái gốc để mà tu hành, mà mình phải nắm cho vững. Tại vì khi mình niệm Phật mà cái tâm của mình nó loạn đó, thì là cái niệm đầu tiên của mình không làm chuẩn đó, thì nó sanh ra muôn ngàn thứ sai biệt. Và khi ta niệm Phật chưa nhập tâm thì vọng tưởng nó xen vô, thì bắt đầu mình nghi ngờ là công phu mình dở, mình chưa biết cái này, mình chưa biết cái kia, từ đó mới sanh ra muôn ngàn thứ sai biệt. Mà muôn ngàn thứ sai biệt đó làm cho mình bị nội chướng, bị bao nhiêu cái trở ngại. Là tại vì cái niệm ban đầu mình chưa có chân thật thiết tha để mà mình dẹp hết những cái vọng tưởng. Thì cái bài này đó là tập trung hết tại chỗ này để cho mình hiểu là khi niệm Phật đó là phải dùng tâm. Như Chân Hiếu nói tóm gọn là cho mình biết là đầu tiên là tiếng Phật hiệu chậm chậm từ từ như dòng nước chảy, thân tâm bình thản nhẹ nhàng, xong rồi lắng tai nghe câu này câu kia nó liên tục. Khi mà nó liên tục, nó nối tiếp nhau được đó, thì vọng tưởng nó không vô được. Vậy cái chữ liên tục không gián đoạn nó rất hay. Mà Tiếng Phật đó là Đức Di Đà chứ không phải là niệm thường. Niệm là nghe sâu xa, đó là một người con kêu một người mẹ vậy đó. Kêu Ngài để mà cầu giải thoát. Cái tiếng kêu đó, thì tiếng Phật của mình chậm chậm từ từ, chậm chậm từ từ. Mà để ý là nó có được câu này, câu kia nó có được nói với nhau hay không, mình phải dùng tâm. Phải để ý chứ không phải niệm sơ sài mà được công phu đâu. Thì mình để ý thì mình thấy câu này câu kia nói tiếp nhau đó thì vọng tưởng càng ngày càng bớt. Bớt tới chừng nào mà cái tâm nó như Ngài nói là bị mù á, là không biết gì hết. Cái tâm nó không còn biết ở trong thế gian nữa. Thì là yên ổn rồi. Thì tự nhiên nó yên ổn rồi, đâu có cần sanh ra nhiều cái tri kiến để cho nó tổn thương cái tâm. Tự nhiên nó thanh tịnh rồi. Nhưng mà nếu mà cái niệm đầu mà làm không được á, thì vọng tưởng nó chen vô, thế là mình nghi ngờ. Rồi mình muốn học thêm, rồi mình muốn làm cái gì đó. Rồi mình nghĩ là mình thiếu cái gì đó, rồi mình học cái này học cái kia một hồi là mình loạn. Cái tâm mình sẽ bị chướng ngại. Cho nên niệm đầu đó là phải tọa đoạn là vậy đó. Cái niệm đầu tiên là phải niệm Phật cho câu chữ nối tiếp. Vọng tưởng nó giảm hết, nó lặng hết. Giống như là từ chợ ồn ào mà đi vào rừng sâu vậy. Người học thường ở chỗ tọa chẳng đoạn mà sanh ra sự tính toán sai khác. Đó là tại vì cái tiếng Phật niệm, niệm vọng tưởng nó vô thì sanh ra bao nhiêu cái loại tính toán suy nghĩ. Cho là tu là khó, cho là dễ. Rồi dẫn khởi tình vọng sai biệt lăng xăng giao tiếp. Là lúc đó là suy nghĩ đông suy nghĩ tây. Rồi tìm cái này kiếm cái kia để học sao mà mình tu không được. Mà không có ngờ là một chút công phu đầu tiên làm không tốt thì nó sanh ra như vậy. Rồi lòng chẳng thể tùy chỗ cắt đứt. Lúc đó mình thấy không thể cắt đứt được vọng tưởng, không thể cắt đứt được chấp trước. Bao nhiêu thứ nó rối ở trong lòng. Mà mình cứ tu khó quá thì mình khởi ra những cái đó, thành ra nó chướng ngại đường tu. Người mà dụng công tốt đó thì không có những cái suy nghĩ này, thành ra là nó yên ổn. Tại vì cái tiếng Phật của họ rất phân minh, nó nối tiếp với nhau. Câu nào chữ nào cũng là con thương Phật, con muốn về Tây Phương. Rồi vọng tưởng nó lặng hết rồi, tự nhiên nó thanh tịnh, nó bình yên. Thì chỗ đó yên ổn lắm. Không có rối gì, không có thắc mắc gì hết. Gọi là một niệm đầu tiên làm mù để tọa đoạn đó. Ngài nói thêm khi mà mình tu nó rối rồi. Vọng tưởng nó khởi lên, mình không biết làm sao, mình cho tu là khó. Thì mình mới lập những cái điều nguyện. Ngài nói lập 10 điều nguyện nặng. Muốn dựa vào sức của các nguyện này cắt đứt những suy nghĩ vẩn vơ. Vọng tưởng hư huyễn như đá đè cỏ, dẫu cho có lập 1000 điều nguyện nặng cũng chẳng đè được, càng thấy xa xôi. Lúc đó là mình cắn răng, mình lập nguyện là mình phải chiến thắng cái này, mình phải làm cái kia để mà mình dứt sự suy nghĩ. Mình càng lập nguyện bao nhiêu thì vẫn càng thấy xa xôi. Tại vì cái tiếng Phật hiệu đầu tiên niệm không có chuẩn. Mà nó sanh ra vọng tưởng rồi thì khi nó vô vọng tưởng thì dùng cái sức nguyện để mà đè vọng tưởng, đè không nổi. Lúc đó là thấy khổ tâm, thấy khó quá. Thì cái tâm nó bị tổn thương thì nó càng thấy xa xôi đó. Bởi vậy cái lúc đầu tiên á, niệm là phải nghe, rồi lòng thành, rồi câu câu, chữ chữ nó phải nói nhau, giống như là nó câu này câu kia giống như sâu chuỗi vậy đó, nó nói nhau từng câu từng câu. Một hồi mình sẽ thấy vọng tưởng nó bớt, mà tiếng Phật nó vang trong lòng. Khi mà vọng tưởng nó giảm xuống rồi thì không còn cái gì để lo nữa. Cũng không có ý tưởng gì. Nó gọi là một niệm tọa đoạn mà. Thành ra là cái lòng tha thiết ở trong đó, tiếng Phật nó liên tục. Thì thấy yên bình. Còn khi vọng tưởng nó vô được thì sẽ thấy tu rất khó, mà không dẹp được đâu. Càng dẹp càng thấy xa xôi, bởi vọng tưởng không đụng được nó. Khi nó nổi lên rồi, bởi ngài Hư Vân nói trạo cử mà đã nổi lên rồi thì không có dụng công được. Thì ngài dạy thêm, đầu tiên là cái gì? Là mình phải nghĩ tới sanh tử vô thường. Mình phải nghĩ tới sanh tử vô thường là một đoạn nhân duyên rất lớn từ vô thủy. Đầu tiên mình nghĩ là một hồi mình sẽ chết, động đất tới, lửa cháy tới, chiến tranh tới, bao nhiêu thứ nạn nó tới, rồi bao nhiêu thứ bệnh nó tới, mình cứ nghĩ là cuộc đời vô thường, mạng người giữ không được lâu. Nguy hiểm, ở đây là nguy hiểm. Cũng như ngạn quan nó dán chữ tử vậy đó. Mình phải nghĩ tới vô thường, rồi mình nghĩ tới vãng sanh là vấn đề mà mình đã có duyên thù thắng để mà mình biết được kiếp này mình muốn đi Tây Phương. Thường nghĩ tới vô thường thì tâm nó sẽ chân thật thiết tha. Ông cần muốn tương ưng thì không có phương tiện nào khác hơn là chỉ có một tiếng Phật hiệu này. Đó là mình muốn tương ưng với đạo. Tương ưng là niệm, không có vọng tưởng mới tương ưng. Hãy vọng tưởng mà xen vô thì nó phá hết. Nó phá hết cái tâm của mình. Muốn có tương ưng, muốn được tương ưng thì mình không có gì hết. Mình chỉ có tiếng Phật hiệu và Đức Di Đà để mình cầu. Ngài tiếp dẫn vãng sanh. Việc của mình chỉ có vậy thôi. Ngay đây chỉ cần một phiến chánh niệm, quyết định chẳng thoái chuyển, chẳng đổi dời. Một phiến chánh niệm là cái tiếng Phật hiệu liên tục trong một thời gian dài. Thành một phiến mà nó nối nhau câu này chữ kia. Nó làm cho tâm nó thanh tịnh, không có vọng tưởng. Đó, khi niệm Phật mà nghe rõ ràng, từng câu mà nói nhau thì là nó là một phiến chánh niệm. Mà Ngài nói giữ cái phiến này, đừng có thoái chuyển, đừng có đổi dời. Sống cùng nó sống, chết cùng nó chết. Là cái tâm các ngài này như vậy đó, giữ công phu như vậy đó. Đầu tiên thì khi mình tu thì nhất định mình phải cầu nhất tâm bất loạn. Cầu niệm Phật tam muội là mình phải có tâm cầu được nhất tâm, được tam muội. Chứ không phải là mình không có cầu. Đương nhiên là mình phải có cầu được nhất tâm. Nhưng mà lúc dụng công thì mình không được đụng tới nó. Tại mình đụng tới nó thì không bao giờ nhất tâm. Thì đó là cái bài giảng mình chân hiếu muốn nói để cho rõ, để đừng có hiểu lầm. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.